Khế lý khế cơ, tọa đàm 7. Nam mô A Di Đà Phật. Tu hành cần phải khế lý khế cơ. Người phàm phu tục tử chúng ta ráng cố gắng tránh những hiếu kỳ ngoài khả năng của mình, để sau cùng mình khỏi bị vướng những cái bẫy hay những sơ suất đáng tiếc. Trong pháp niệm Phật giảng sanh, hai điểm này rất quan trọng. Thứ nhất là niềm tin. Đừng nên nói để khi lâm chung rồi tôi phát khởi tin cho nó vững, chứ bây giờ đây chưa cần. Không phải như vậy, cho nên ráng chú ý xét soi coi mình có thiếu niềm tin hay không. Nếu mà thiếu niềm tin giảng sanh, thiếu niềm tin về Tây Phương Cực Lạc, thì bây giờ chúng ta tu 30-40 năm, một ngày niệm Phật 10 vạn tiếng, tức là 100.000 câu A Di Đà Phật, sau cùng chúng ta cũng không hưởng được phước phần giải thoát. Nếu mà lời nguyện giảng sanh của chúng ta không vững, thì dầu cho có đến đạo tràng này tu suốt cả cuộc đời, ngày nào cũng tu, một ngày chúng ta niệm 100.000 tiếng Phật hiệu, thì đến sau cùng cũng không hưởng được phước phần giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là điều mà chư tổ thường cũng nhắc nhở như vậy đó. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, niềm tin vững vàng phát nguyện giảng sanh tha thiết, thì dẫu cho tán tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật cũng được giảng sanh. Xin chư vị nghe cho kỹ những lời của Tổ, đừng nên hiếu kỳ tìm những lý luận xa vời cao siêu làm chi. Hãy nghe cho thật kỹ những lời Tổ dạy. Ngài nói, giảng sanh về Tây Phương được hay không là nhờ tín và nguyện, nghĩa là phải tin tưởng cho vững và phải tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương. Còn phẩm hạnh ở trên cõi Tây Phương cao hay thấp là do niệm Phật sâu hay cạn. Câu này quan trọng lắm. Nhiều người tu mà quên câu này nên sau cùng chúng ta mới thấy những chuyện xảy ra khá lạ lùng. Có nhiều người tu rất nhiều mà không được vãng sanh. Có lẽ là sơ ý chỗ này. Muốn giảng sanh về Tây Phương cao phẩm hay hạ phẩm, thì chúng ta cũng phải về tới Tây Phương trước đã. Sau đó mới có thể nói cao phẩm hay thấp phẩm. Chứ nếu không về được tới Tây Phương thì cao phẩm ở chỗ nào? Thấp phẩm ở chỗ nào? Yếu tố nào để về được Tây Phương? Chính là niềm tin và sự phát nguyện rõ ràng. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, nếu không phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, niềm tin yếu ớt thì dẫu cho niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cũng không được giảng sanh. Ngài nói rõ rệt như vậy. Ở đây có nhiều người thấy những tập sách hướng dẫn một cách tu trì nào đó sao hay quá. Người ta định được 3 năm giảng sanh, 2 năm giảng sanh, quyết được nhất tâm bất loạn thì liền muốn chạy theo để được nhất tâm bất loạn. Trong khi đó thì chính mình nguyện vãng sanh không tha thiết. Điều này được chứng minh rõ rệt là khi vừa ngã bệnh xuống thì tinh thần hình như mất hết. Nhìn vô thấy không còn một nét vui nào trên khuôn mặt nữa. Từng giờ từng phút lo âu, lo lắng không biết làm sao để chữa bệnh này. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, nếu mà bạn niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn mà bạn không nhắm về Tây Phương, nhất định cũng không được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài Trung Phong Đại Sư nói, niệm Phật mà không nguyện giảng sanh về Tây Phương, dẫu cho công hạnh có cao dày cho đến đâu đi nữa, cũng trở nên nên hư thiết. Tất cả các vị tổ đều nói như vậy. Chính vì thế, khi quý vị quyết lòng đi về Tây Phương để một đời này thành đạo, thì xin thưa thực, ở đây có A-di-đà Phật, ảnh tượng của Ngài tại đây, lời thề của Ngài cũng tại đây. Ngài phóng quang chiếu khắp tất cả mọi nơi. để cứu độ từng người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương với Ngài, chúng ta thành Phật. Ấy thế mà trong sự tu hành, chúng ta không chịu tự kiểm điểm lấy, cứ chạy theo những cái lý hảo huyền xa vời. Với năng lực của một người phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng này, không chịu nắm lấy những cái hết sức căn bản, hết sức vững vàng, gọi là sự tu vững gian, để đi về Tây Phương, mà cứ chạy theo cái lý gọi là lý nhiệm màu mà quên mất sự tu vững vàng. Chúng ta nên biết là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài dạy có những cái lý nhiệm màu, tối nhiệm màu. Ngài nói cho ai? Đại Bồ Tát tu trì. Bên cạnh đó, Ngài cũng nói những cái sự tu hành cụ thể, chắc chắn, vững vàng cho người chấp trì để thành tựu. Người này là ai? Là hạng hạ căn phàm phu. Cho nên đối với Pháp Phật, người thượng căn thành tựu đạo quả, dư. Người hạ căn có thành tựu đạo quả không? Cũng dư luôn. Chính vì vậy mà Pháp Phật được gọi là Pháp cứu độ nhất thiết chúng sanh. Không phải chỉ cứu độ hàng thượng căn thượng cơ, còn bỏ rơi hàng phàm phu đâu. Chỉ vì hàng phàm phu chúng ta không chịu xác định mình là phàm phu, cứ tưởng mình là hàng cao cơ nên sơ suất đó thôi. Hôm trước Thượng Tọa Thích Trí Thoát đã giảng câu hay quá. Ngài nói rằng càng tu chúng ta càng cúi mình xuống, để cho cái vạt áo của mình, vạt áo trước nó có thần thông, nó dài ra. Nó dài ra như vậy, mỗi lần mình bước đi, cái áo nó cứ đập, đập, đập vô trong chân của mình. Nó nhắc nhở cho mình đi phải chậm chậm, đi phải từ từ, để đi vững vàng. Đừng quá vội mà vấp mà té. Một lần mà vấp té rồi thì muôn đời muôn kiếp không cách nào có thể gỡ được. Thường thường những người tu hành hay bị chướng nạn này là không chịu cúi mình xuống mà cứ ngửa lên nhìn trên mây xanh để tìm đạo lý nhiệm màu. Trong khi đó, cây chân của mình cứ muốn bước đi cho nhanh mà không để ý những cạm bẫy, những gai góc đang giăng giăng phía trước. Một lần lỡ sa vào hố rồi, rơi xuống hố sâu thăm thẳm, lúc đó nhìn lên bầu trời cao, những lý đạo nhiệm màu đã tan biến vào hư vọng hết rồi. Rồi nhìn lại một thực tế gì đây? Có phải chăng đang nằm dưới hố sâu đời đời kiếp kiếp, biết bao giờ mới có thể ngóc đầu lên được? Thầy Trí Thoát nói lên một câu nhắc nhở chúng ta cần nên nhớ, nhất định phải khiêm nhường. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư thể hiện một đời của Ngài cống cao ngã mạn. Ngài khinh thường câu A-di-đà Phật, Ngài coi đó không ra gì hết. Nhưng khi Ngài ngã một cơn bệnh thập tử nhất sanh, Ngài tưởng rằng Ngài phải chết trong cơn bệnh đó. Nhưng may mắn, Ngài vượt qua được. Khi Ngài vượt qua được rồi, Ngài nói rằng, ủa, nếu trong lúc bệnh như vậy mà ta chết, thì ta đi đâu? Đặt lên một câu hỏi này làm Ngài giật mình. Ngài tưởng rằng hồi giờ Ngài tu tốt, tu cao. Nhưng khi đau xuống, những cơn đau quằn quại chịu không nổi, lúc đó tâm thần tán loạn, không biết đường nào mà đi. Ngài hỏi, trong lúc tán loạn như vậy ta đi đâu? Ngài cầm quyển kinh A-di-đà lên, Ngài ngộ ra liền con đường niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài quyết lòng buông xả niệm Phật cầu vãng sanh. Ngài trở thành vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Trong khi chúng ta là phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng mà không tự liệu thân. Bệnh là do nghiệp, là do tội chướng mang đến cho mình. Nó là của mình, nhất định không trước thì sau mình cũng phải nhận. Nếu ngộ ra một chút đạo này thì nhận trước khỏi nhận sau. Nếu ngộ ra một chút đạo này thì bệnh nó đến mình càng vui hơn nữa. Vì sao vậy? Vì nó nhắc nhở cho mình biết mình là phàm phu tục tử. Nó nhắc nhở cho mình nhất định tính, hạnh, nguyện không thể nào ly ra được. Cho nên càng bệnh càng nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, càng bệnh càng khiêm nhường, càng bệnh càng phải ngày ngày ráng cố gắng niệm Phật để tạo công đức hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho những cái nghiệp nhân mà mình đã tạo ra trong quá khứ. Phải thành tâm làm hàng ngày, cứ tín nguyện hạnh như vậy mà đi. Nếu tín vững vàng, tin vào lời Phật dạy sao? Người nào tội chướng nặng cho mấy đi nữa mà bây giờ quyết lòng sám hối, làm sao sám hối? Theo lời Hòa Thượng Tịnh Không dạy đi, bất nhị quá, đừng có làm như vậy nữa. Tôi ghét một người nào, nhất định hôm nay tôi không ghét nữa. Tôi chửi một người nào, nhất định từ nay tôi không chửi nữa. Tôi cống cao ngã mạn, nhất định tôi không cống cao ngã mạn nữa. Tôi không làm ra những điều sai nữa, quyết định tự mình phải bỏ. Nếu tự mình không bỏ thì nhất định tính mình không đúng. Mình không bỏ thế gian này xuống, không chịu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì khi bệnh xuống mình sợ, sợ là phiền não. Mình có đầy đủ những thứ chướng nạn đó thì nhất định cái cõi ta bà này nó sẽ trói mình lại. Mình niệm Phật dù cho 10 vạn tiếng, Ngài Tịnh Không nói 10 vạn tiếng là niệm 100.000 câu A-di-đà Phật hàng ngày. Ngài nói cũng như không. Ngài Trung Phong nói không nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho công hành cao cho mấy đi nữa cũng trở nên hư thiết. Hư là không, thiết là cần thiết, hư thiết là không thiết thực rõ ràng. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói nếu không chịu tha thiết nguyện vãng sanh mà cứ nguyện những cái gì khác, tu để kiếm chút phước này, kiếm chút phước nọ, niềm tin không đủ, nói chung hai cái điểm đầu không đủ, thì dù cho quý vị có tu suốt cuộc đời cũng không được vãng sanh. Nên nhớ như vậy. Cho nên rõ rệt tín hạnh nguyện là điều căn bản để cho chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ, thời mạt pháp này chính trong kinh Phật đã nói: ức ức người tu hành, khó có một người nào có khả năng chứng đắc. Nhất tâm bất loạn là cảnh giới chứng đắc, chứ không phải là một điều an khang nào đó trong lúc nhiếp tâm niệm Phật. Vậy mà có rất nhiều người sơ ý, cẩu thả, mong cầu chuyện nhất tâm bất loạn. Ngài cư sĩ Hạ Liên Cư nói, niệm Phật không cầu nhất tâm bất loạn mới được nhất tâm bất loạn. Người nào cầu nhất tâm bất loạn, nhất định tâm sẽ loạn. Loạn đến có thể bị tẩu hỏa nhập ma, vì đời này là đời mạt pháp rồi. Ngài Tịnh Không nói, cư sĩ Hạ Liên Cư không phải là người bình thường, thân phận dù chưa có thố lộ ra, nhưng Ngài nói đây không phải là người tầm thường. Nguyện mong cho chư vị nhớ những điểm này, đã đến đạo tràng này thì quyết lòng phải đi. Đi đúng đường, đi cho đến Tây Phương Cực Lạc để thành đạo, đây là điều mong ước của A-di-đà Phật đang chờ đợi chúng ta thành đạo giải thoát trên cõi Tây Phương Cực Lạc vậy. Nam-mô A-di-đà Phật.